Đêm Noel. Sang đầu tháng 9, mẹ tôi lại vào Thanh Hóa. Khi mẹ tôi đi, em gái tôi và tôi không tỏ vẻ gì quyến luyến cả. Tại anh em tôi đều vui thích vì lời dặn dò của mẹ tôi. Chúng con cứ ở nhà với bà và cô để mợ đi buôn bán kiếm đồng nuôi chúng con và đến Tết may mặc cho chúng con. Nâng niu cái hy vọng được quần áo đẹp và có nhiều tiền ăn quả ấy trong đầu óc, tôi vui vẻ đi học. Em quế tôi thản nhiên ăn chơi. Thấm thoát tới mùa đông. Nhắc đến mùa đông, tôi có cái cảm tưởng đáng buồn cười là những mùa đông thuở xưa rét mướt, buồn tẻ hơn mùa đông mới đây và sau đây. Vì những ngày mưa phùn dài lạ lùng với những sự vắng vẻ, lạnh lẽo không bao giờ hết được. Phố tôi ở là phố Hàng Sũ, chỉ tấp nập từ dạo tháng 4, tháng 5 tới tháng 9, tháng 10. Bắt đầu sang 1, chạp tới riêng 2, đường xá thưa người đi lại, vắng tiếng cưa gỗ, xè xè và chạm đục lách cách, sự sinh hoạt ngừng trệ hẳn. Tôi vẫn hay còn những cảm giác tê lạnh khi hồi nhớ nền mây đen sẫm lờm chởm như ruộng màu mới cấy vỡ và thứ khói mờ mờ như khói hương do các cây cỏ ủng nát trong lạnh lẽo phá ra. Món tiền mẹ tôi cho vừa tiêu hết là tôi mong ngóng ngày mẹ tôi về, thì càng mong ngày Tết đến. Thời giờ qua càng chậm, tựa hồ như sắp đứng dừng. Nhưng khi nghỉ lễ Noel, tức là còn nửa tháng nữa sẽ hết năm ta mà mẹ tôi vẫn còn ở Thanh Hóa, tôi lại cầu sao từ 23 đến 25 tháng Chạp Tây, thời giờ chậm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vì tôi thấy tâm linh báo trước gần nhất đến 29-30 tháng Chạp ta mẹ tôi mới về. Như thế còn trông mong gì sự sung sướng về đêm Noel như mấy năm xưa. Luôn hai ngày nghỉ học, tôi chỉ có mặt ở nhà một lúc ăn cơm, còn thì lang thang hết phố này sang phố khác, thấy đám đáo hay những đám chẵn lẻ nào cũng xả vào. Nhìn những đồng trinh quăng lên vạch chỉ ở mặt đất, những đồng xu cái dọi bật hẳn những tiền con lên, những đồng xu hào vun gọn ở hai mặt chẵn lẻ, tôi nóng rực người lên vì ham muốn. Gần những kẻ được bạc, tôi bứt rứt khó chịu quá. Sao chúng lại vui thế? Mặt chúng đỏ bừng, mắt lấp lánh, giọng cười hề hà, sang sảng, tỏ rằng chúng đã sung sướng tới cực điểm. Hơn hai năm trước đây, những ngày hè oi ả nồng nực, tôi đã chẳng hả hê khoan khoái trong sự bê tha ấy sao? Mặc người quen thuộc chê bai khinh bỉ, nào bố nghiện để con lêu lổng, nào đánh đáo để kiếm gạo và thuốc phiện, nào mồ mả đã đến ngày lụn bại. Tôi thản nhiên vui sống cuộc đời lang thang với các trẻ đầu đường xó chợ và tụi phu phen thuyền thợ kia. Mà chính nhờ những đồng tiền kiếm được trong những ngày giặc giải ấy, tôi đã làm sáng nổi hai con mắt lờ đờ mệt mỏi của thầy tôi và làm nở trên cặp môi nhợt nhạt của thầy tôi những nụ cười âu yếm nhất. Những tia sáng của hai con mắt ấy, những nụ cười của cặp môi ấy, đến mãi ngày nay tôi mới thấm thía nhận ra đã bao hàm cả một lòng thương yêu thầm lặng và đằm thắm của người cha biết mình không thể sống thêm ít năm nữa với hai đứa con nhỏ dại, chắc chắn thể nào cũng hư hỏng bởi thiếu sự chăm nom dạy dỗ hòa hợp và người vợ đã chết dần trong sự miễn cưỡng của tình yêu thương. Đã đến đêm 25 tháng Chạp Tây rồi. Em gái tôi vẫn nhởn nhơ cười đùa, nó hí hửng săn đón tụi bạn học cũ của nó để hỏi tiền quà chịu và mua thêm ít hoa quả như bưởi, khế ngọt, bột sắn để sáng mai đưa ra cổng bà Sở ngay bên cạnh nhà bán chanh với tụi hàng quà. Cô tôi đi vắng, bà tôi ở nhà nhưng không thèm hỏi gọi đến tôi. 10 giờ hơn, tôi yên lặng ra đi, vận áo trùng thâm, đầu trần, chân không. Trên đỉnh gác chuông nhà thờ, những ngọn đèn mắc thành hình ngôi sao năm cánh đã bật sáng. Hơi sương bàng bạc trước ánh điện sáng ngời bị dồn cao lên và tan ra xa. Sau đó, một mảng trời trông như tấm màn nhung xanh phớt sắp sửa vén lên. Rồi những bóng điện mắc song song từ tầng gác chuông xuống tới thềm đá cũng đã bật sáng nốt, làm thành một cây ánh sáng chói lọi. Dân đi dạo ở các vùng ngoại ô đã dồn cả lại trước nhà thờ. Tốp 5, tốp 7 ngồi kín cả sân đá rộng cao 7 bực và xúm xít chung quanh không biết bao nhiêu hàng quả bánh ở bờ hè hai bên nhà thờ. Mặc có một bộ quần áo trúc bâu mỏng và chiếc áo trùng thâm đã toạc vai, tôi thấy khí lạnh thấm vào da thịt càng tê buốt. Và mỗi lần gió đông như ngọn roi quất rất nhanh qua mặt tôi tưởng như hai gò má bị một cạnh sắc nhẹn cứa. Đi lại mãi, hơn 10 vòng chung quanh nhà thờ và len lỏi bao nhiêu lượt vào các đám đông người, hai ống chân tôi đã mỏi rời. Tiếng chuông bỗng nổi dậy, rồi cả một bầu trời im vắng rung chuyển lên bởi những vang động dồn dập, đổ hồi. Cửa nhà thờ đã mở rộng. Một vòng chói lọi ánh sáng đèn nến và ánh ngời của thủy tinh, của pha lê, của màu vàng điệp tỏa ra. Tây đầm đi vào trước, cả bầu đoàn họ ung dung díu dít đi ở lối giữa nhà thờ rộng thênh thang tới những hàng ghế trên cùng có đệm lót. Rồi đến những chức dịch, những kẻ quyền quý trong bốn giáp, khệnh khạng và bệ vệ. Khi nhà thờ nóng rực lên vì các màu quần áo lấp lánh và mùi phấn sáp nước hoa ngào ngạt, khi các điệu đàn ca cùng cất lên như để đón tiếp sự giàu sang kiêu hãnh, sự thản nhiên sung sướng của lớp người vào trước, tụi bỏ nhà thờ mới buông tay ngăn cản. Tức thì một làn sóng người rách dưới lôi thôi tràn vào, không phải bằng lối cửa chính mà chen chúc xô đẩy nhau ở hai cửa bên đến bây giờ mới hé mở, trong sự huyên náo của cả một thành phố nghèo đói vì lụt lội tàn phá, phải tranh cướp mới được một chỗ đứng ở trước nhà tế bần. Vượt nhanh khỏi mấy bực đá, tôi cố gắng lách mình qua một chặng người để có thể nhìn thấy bàn thờ, nhưng không sao được. Đã thế, mỗi lần tôi rúc đầu lách mình vào đám đông hôi hám ở ngoài cùng ấy, thì lại bị một người trong bọn ẩy xuống, nếu không phải cái cốc lỗ đầu. Dần dần tôi mất cả cái hứng thú xem cử lễ. Dần dần tôi thấy sự lạnh lẽo thấm thía hơn. Dần dần tôi cảm thấy một cách cay chua bên sự trơ trọi hèn kém của tôi, một đứa trẻ côi cút cùng khổ, có bao nhiêu người vui sướng, mê mệt trong sự say sưa, ủy mị. Tiếng đàn sáo ca hát càng dướn cao lên, rộn rập và vui vẻ. Nhưng tôi đã bước khỏi bậc cuối cùng của sân đá cũng kín người, những người nhà quê ở xa đến chậm. Tôi lủi thủi đi ngược lên phía trên rồi quặt ra đường thôn bếp. Không phải tôi về nhà. Màn sương đã lan rộng, cảnh vật mơ hồ và êm đềm trong một biển khói xám nhẹ nhàng, mong manh. Những vừng cây ở hai bên đường đương xanh thẫm lại đều ướt át và nặng nề. Trời tạnh, nhưng mỗi lần gió vút qua mặt tôi thấy có bụi nước hắt vào da thịt. Cứ gì phải dầm lội trong mưa bão mới có những cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt. Nhưng tôi đêm nay chỉ đi trong gió, trong vắng lặng, trong sự nhớ thương người mẹ hiền lành cũng đủ nôn nao, dạo dực và đau đớn đến tê dại. Gió càng mạnh, khí lạnh đêm khuya càng thấm thía, những mảnh lá chạy xao xác trên mặt đường như chạy cả vào trong lòng tôi. Âm thanh ấy mơ hồ, gần như tiếng chim rù rì ở đâu đâu. Ánh điện đã phơn phớt xám mà soi sáng cho cảnh vật vắng lặng chìm đắm lúc bấy giờ như là hơi sương bàng bạc thấm thía, hơi sương xưa của một vành trăng. Trong lòng tôi, tiếng lá lào xào như không bao giờ tắt. Giá buốt quá. Trong lòng tôi, xác lá vụn mãi ra, nhiều bao nhiêu lại biến nhanh đi bấy nhiêu. Tôi vẫn đi, mê man đi với hình ảnh một đám ma. Chính ngày rằm tháng 8, giữa lúc mọi trẻ hoan hỉ trước bàn cỗ trông trăng, múa lộn với đầu sư tử và inh ỏi đập trống khua thanh la, em quế tôi và tôi lôi thôi trong bộ quần áo sổ gấu lẽo đẽo theo sau một cỗ đòn kỳ có hơn 20 người khiêng. Đám ma đi rất thong thả, qua phố nào cũng được mọi người chăm chú nhìn, vì có hai đứa bé suýt soát bằng nhau chỉ khóc rướt mướt: "Cậu ơi, cậu ơi! Cậu ơi!" Tiếng khóc ngộ nghĩnh ở cổ họng nức nở của chúng tôi thốt ra đã làm nhiều đàn bà che miệng cười. Bác tôi phải lùi bước lại, ghé tai bảo chúng tôi: "Đừng khóc là cậu, khóc là cha cơ." Nhưng chỉ được vài câu, rồi vì quen miệng, anh em tôi lại: "Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi là cậu ơi." Bao nhiêu năm tháng, tiếng cậu đã là tiếng bắt đầu cho bao nhiêu câu kêu gọi con người thân yêu nhất đời của chúng tôi kia bỗng chốc thay đổi sao được. Khóc bằng cậu, chúng tôi còn như để tỏ rằng thầy tôi sống phút cuối cùng của một đời vẫn còn được hai con nhắc tới một cách đau đớn, chua xót, gần như đến điên cuồng trong cái câu thân mật mà mọi người cho là ngộ nghĩnh đó. Cậu ơi, cậu ơi!